Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày vài nét về một linh mục Việt Nam ở tuổi bát tuần vẫn tiếp tục dạy sinh viên phương pháp học tập. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Canada. Sách Toát yếu giáo lý Công giáo, ấn bản bằng tiếng Pháp, sắp được Hội đồng Giám mục Canada phát hành vào đầu mùa giọng năm 2005 này. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào ngày áp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tức ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sách Toát yếu giáo lý Công giáo trong ấn bản mẫu bằng tiếng Ý mà thôi. Ấn bản bằng các thứ tiếng khác được dành cho các địa phương xuất bản sau. Nay ấn bản bằng tiếng Pháp sắp được Hội đồng Giám mục Canada phát hành vào đầu mùa giọng sắp đến, và ấn bản bằng tiếng Anh sẽ được phát hành vào đầu năm mới 2006. Chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn có quyển Toát yếu giáo lý Công giáo này, tóm gọn lại sách giáo lý Công giáo, và đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm duyệt và soạn sách Toát yếu này vào năm 2003. Ấn bản tiếng Pháp sách Toát yếu giáo lý Công giáo dày 208 trang, gồm có 598 câu hỏi thưa, được xếp theo 4 phần, giống như 4 phần chính của sách giáo lý Công giáo. Phần thứ nhất nói về việc tuyên xưng đức tin, phần thứ hai nói về việc cử hành mầu nhiệm Kitô, phần thứ ba nói về đời sống trong Chúa Kitô và phần thứ tư nói về việc cầu nguyện. Xin nhắc lại nơi đây vài mốc lịch sử về sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo. Ngày 7 tháng 12 năm 1992, sách giáo lý Giáo hội Công giáo gồm 2.855 số được công bố trong ấn bản bằng tiếng Pháp. Năm 1997, ấn bản mẫu bằng tiếng Latin được công bố với vài điểm thay đổi. Năm 2002, Đại hội Quốc tế về việc giảng dạy giáo lý đề nghị soạn một sách Toát yếu giáo lý, gồm tóm lại sách giáo lý để phổ biến rộng rãi hơn, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã chấp thuận đề nghị này. Tháng 2 năm 2003, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập ủy ban đặc biệt để soạn sách Toát yếu giáo lý do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm chủ tịch. Giai đoạn tham khảo các chuyên viên và các hội đồng giám mục khắp nơi kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2004. Và sách Toát yếu được hình thành theo hình thức hỏi thưa dày khoảng 200 trang để tạo ra một đối thoại giữa bản văn và người đọc. Ngày 18 tháng 6 năm 2005, sách Toát yếu giáo lý ấn bản bằng tiếng Ý được trình lên cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Rồi ngày 28 tháng 6 năm 2005, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự một cử hành phụng vụ trong phòng Clementina của Điện Tông Tòa Vatican, để chính thức công bố sách Toát yếu giáo lý này. Ngày 29 tháng 6 năm 2005, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là ngày bắt đầu phổ biến khắp nơi sách Toát yếu này. Tính cho đến nay, sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo đã được phổ biến trong 60 thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Và giờ đây, cuốn Toát yếu giáo lý Công giáo ấn bản bằng tiếng Pháp sắp được Hội đồng Giám mục Canada phát hành vào đầu mùa giọng năm 2005 này, và ấn bản bằng tiếng Anh sẽ được phát hành vào đầu năm mới 2006. Tin Vatican. Trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này tại Roma, Hội đồng Giáo hoàng đặc trách giáo dân tổ chức cuộc hội thảo về thể dục và thể thao. Đây là cuộc hội thảo đầu tiên về thể thao của Giáo hội Công giáo, quy tụ khoảng 50 người từ 18 quốc gia, bao gồm các lực sĩ và các nhà chuyên môn trong các lĩnh vực thể thao. ngay sau khi bế mạc Thế vận hội Olympic năm 2004 tại Athens, bên Hy Lạp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ra chỉ thị thiết lập Ủy ban Giáo hội và Thể thao, trực thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân. Các vị tổ chức của hội thảo cho biết, mục đích của hội thảo là để tìm ra những vấn đề ưu tiên mà Ủy ban Giáo hội và Thể thao cần phải thực hiện. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, chủ tọa lễ khai mạc. Về phần các diễn giả trong buổi hội thảo, người ta thấy có giáo sư Clark Power thuộc trường Đại học Notre Dame, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. Bà Ellen Rackman thuộc Dịch vụ Công lý cho Thể thao ở Canada. Và ông Fabrizio Maffi, Giám đốc chương trình thể thao hệ thống truyền hình Rai của Italia. Linh mục Kevin Lixey, đặc trách Ủy ban Giáo hội và Thể thao, cũng sẽ đọc bài diễn văn. Và Đức Giám mục Joseph Clemens, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, sẽ bế mạc cuộc hội thảo. Tin Hoa Kỳ. Tờ báo State phát hành ở tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ, mới đây đã đăng tin ngày càng có nhiều tín hữu không phải là người Công giáo, nhất là tín hữu Tin lành, có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria một cách đặc biệt. Tờ báo đưa tin rằng, các tín hữu Tin lành lần hạt học hỏi Kinh Thánh và xem Đức Mẹ Maria là mẫu gương thánh thiện của Kitô giáo. Các tín hữu này mua những áo thun có in hàng chữ trên ngực hay trên lưng rằng, Mẹ Maria là người phụ nữ trong gia đình tôi. Mặc dù còn có những dị biệt thần học về vai trò của Đức Mẹ Maria, tuy nhiên một nghiên cứu mới đây được các nhà lãnh đạo Anh giáo cũng như Công giáo phổ biến vào tháng 5 vừa qua đã đề nghị xem Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là nhân vật quan trọng và đạo đức đối với tất cả người Kitô giáo. Mục sư James Lyon, chánh sở nhà thờ Chúa Chiên Lành thuộc Giáo hội Episcopal ở bang South Carolina, Hoa Kỳ, đã nói với tờ báo rằng, một quan điểm mới không có gì sai lạc là việc tín hữu sùng kính Đức Mẹ Maria. Điều thiết yếu nên nhớ, Đức Mẹ Maria phải được coi là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đến với con của mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Vị mục sư nói trên phát biểu tiếp, Đức Mẹ Maria là người trung gian giữa nhân loại và Thiên Chúa. Mẹ là gương mẫu cho tất cả giáo hội Kitô giáo về sự nhẫn nhục vâng lời theo thánh ý Chúa. Mục sư Lyon thường xuyên đến nhà thờ Thánh Giuse của người Công giáo để cùng lần hạt với các giáo hữu Công giáo. Bản tin của tờ báo State cũng cho biết, càng ngày càng có nhiều thánh đường Tin lành, đặc biệt giáo phái Methodist và Episcopal, mở các lớp học hỏi Kinh Thánh về sự vâng lời của Đức Mẹ đối với Thiên Chúa, và Mẹ là mẫu gương đặc biệt cho con người, nhất là người nữ. Bà Betsy Viga đang phục vụ tại nhà thờ giáo phái Episcopal tại Colombia, đã nói với tờ báo rằng, điều phụ nữ cần hiểu là Mẹ Maria đã nói xin vâng với Thiên Chúa. Tin Pháp Quốc, Hội nghị thường niên năm 2005 của Hội đồng Giám mục Pháp. Đức cha Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Giáo phận Bordeaux và là đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đọc diễn văn chào mừng và khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 40, diễn ra từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 tại Kinh Thành Đức Mẹ Lộ Đức. Hội nghị đã quy tụ 142 giám mục, trong đó có 113 giám mục đang hoạt động trong các giáo phận Pháp. Ngoài ra, còn các giám mục đã hưu trí, các giám mục đến từ các miền đất thuộc Pháp, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Pháp, và những vị giám mục có một vài nước khác được mời tham dự. Ngoài ra, hội nghị còn đón tiếp đại diện các linh mục tu sĩ triều dòng và các ủy ban chuyên môn, cũng như đại diện của các giáo hội Kitô giáo khác ở Pháp. Và hôm ngày 5 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã ra một thông báo ngắn, bày tỏ mối quan tâm của tất cả các vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Pháp về những cuộc bạo động do các thanh thiếu niên chủ động đang diễn ra tại một số vùng ngoại ô thủ đô Paris và nhiều thành phố khác trên khắp nước Pháp từ hơn 10 ngày qua. Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Pháp đã kết thúc hôm ngày 9 tháng 11 tại Lộ Đức. Trong bài diễn văn chào mừng, Đức cha Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã nhắc lại 4 điểm chính của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa bế mạc tại Roma. Thứ nhất, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Thánh lễ Chúa Nhật. Thánh lễ quả thật là mạch sống cho tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Cần thiết đối với Chúa Kitô, đứng tụ họp dân người và hình thành nên nhiệm thể của Ngài trong thế giới. Và sau cùng thánh lễ cũng cần thiết đối với giáo hội, vì chính thánh thể làm nên giáo hội. Thứ hai, Đức cha Ricard đề cập đến chiều kích xã hội của thánh thể. Tụ họp mỗi Chủ nhật đã được thông phần vào cùng một mình và máu Chúa Kitô, khiến chúng ta có nhiệm vụ phải kiên trì chiến đấu, chống lại mọi hình thức sống ngoài rìa xã hội và bất công kinh tế, xã hội và chính trị mà con người đang phải gánh chịu. Giáo hội phải quan tâm hoạt động cho công giáo tín và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Thứ ba, Đức cha nhấn mạnh đến sự quan trọng của đặc ân độc thân quý giá. Đức cha luôn ý thức đến những chống đối độc thân linh mục ngày nay, nhưng Ngài bày tỏ niềm xác tín rằng hiện trạng phúc âm hóa hôm nay đòi hỏi đặc biệt hơn nữa cách thức sẵn sàng dâng hiến và tận hiến này. Và thứ tư, Đức cha Ricard nêu lên mục đích của hội nghị này là hoàn tất về giáo lý, cải tổ lại Hội đồng Giám mục Pháp cho có hiệu lực hơn về tập thể tính của toàn thể các giám mục. Và sau đây là ba đường hướng mục vụ ưu tiên chính, kết quả của hội nghị thường niên năm 2005 của Hội đồng Giám mục Pháp. Thứ nhất, ba khía cạnh cấu trúc khác nhau của đời sống xã hội, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Điểm thứ hai, sứ mệnh của việc giảng dạy giáo huấn Công giáo trong giáo hội và trong xã hội. Và thứ ba, sứ vụ của các linh mục và đời sống của các cộng đoàn Kitô giáo. Ba đức cha đã được Hội đồng Giám mục Pháp chỉ định để điều hành ba công tác mục vụ trên. Đức cha Jean-Louis Brugis, giám mục giáo phận Angers, chịu trách nhiệm về nghiên cứu các cấu trúc khác nhau của đời sống xã hội. Đức cha Aumônier, giám mục giáo phận Versailles, cũng là thành viên của Ủy ban mục vụ thiếu nhi và thanh thiếu niên, điều hành nghiên cứu về việc giảng dạy giáo huấn Công giáo. Sau cùng Đức cha Albert Rue, giám mục Poitiers, lo điều hành nghiên cứu về sứ vụ của các linh mục và đời sống của các cộng đoàn Kitô giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Trình bày vài nét về một linh mục Việt Nam ở tuổi bát tuần vẫn tiếp tục dạy sinh viên phương pháp học tập do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm cứ đến tháng 9 và tháng 10, linh mục Doan Hoang Nguyễn Hữu Vịnh, nay đã bước sang tuổi 81, lại bận rộn dạy phương pháp học tập cho sinh viên học sinh, giáo viên và cả tu sĩ tại tu viện của Ngài. Cha Vịnh phát biểu với hãng tin UK hôm ngày 16 tháng 10 rằng, tôi muốn truyền lại cho giới trẻ những đúc kết kinh nghiệm của cả đời tôi, để họ biết cách học giỏi hôm nay và dạy giỏi ngày mai. Vị linh mục dòng Thánh Tâm có bằng cử nhân sư phạm và cử nhân Anh Văn nói rằng, một giờ học có phương pháp bằng một ngày học không phương pháp, một ngày học có phương pháp bằng một tuần học không có phương pháp. Từ sau năm 1975, khi nhà nước không cho tu sĩ quản lý và dạy các trường nữa, thì Ngài dạy môn phương pháp học tập, nhất là học tiếng Anh cho tu sĩ, chúng sinh và sinh viên. Mỗi khóa học hàng năm thu hút đến 300 học viên. Sinh viên đăng ký học các khóa học của cha Vịnh từ tháng 6, trước khi họ về nghỉ hè. Khóa học kéo dài từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10. Vì thời điểm đầu năm học mới, nên học viên có thời gian đến tham dự. Khóa học năm nay bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 và kết thúc ngày 15 tháng 10, đã thu hút 150 học viên, chủ yếu là học sinh ôn thi vào đại học năm tới, sinh viên tại các đại học ở Huế và kể cả một số giáo viên, nhà chuyên môn muốn nâng cao phương pháp dạy học, phương pháp làm việc hai trình độ Anh văn của mình. Khóa học chỉ diễn ra vào các buổi sáng thứ bảy trong 4 giờ liền tại hội trường của tu viện dòng Thánh Tâm ở thành phố Huế, cách Hà Nội 658 km về hướng Nam. Vị linh mục có mái tóc bạc trắng, luôn mặc áo dòng đen và đeo thánh giá trước ngực, thường yêu cầu học viên phải chăm nghe, chăm nhìn một cách tối đa, thay vì ghi chép. Ngài hứa những ai làm như Ngài dạy sẽ có thể hiểu bài và thuộc bài ngay tại lớp. Chỉ sau khi giảng xong, Ngài mới phát tài liệu cho họ mang về nhà xem lại. Năm nay, Ngài hướng dẫn các phương pháp và kỹ thuật học tập, như từ diễn dịch tới trực giác, từ phân tích đến sơ đồ, từ chủ điểm đến hội ý liên tưởng, và các cách nhớ lâu, như ghi chép chữ đầu hoặc dần đầu. Để làm ví dụ thực tiễn, cha sáng tác những vần thơ, tóm tắt tất cả những điều đã dạy cho học viên dễ nhớ. Mỗi phương pháp, cha cho ví dụ minh họa. Lấy trong âm nhạc, địa lý, hội họa, lịch sử, tiếng Anh và văn chương. Cha Vịnh cũng sử dụng nhiều phương cách khác nhau, như khi dạy từ vựng tiếng Anh, cha yêu cầu sinh viên viết nhật ký, đọc sách song ngữ hay chơi chữ. Ngài nói, sử dụng các phương pháp Ngài dạy, trong một ngày, học viên có thể học thuộc hàng chục đến hàng trăm từ mới một cách dễ dàng. Trong các kỹ năng giảng dạy, Ngài dạy học viên cách trình bày ý tưởng trên bảng và cách thẩm vấn học viên. Vị linh mục không dừng lại ở các kỹ năng chuyên môn, mà còn dạy cả cách ngủ, cách ăn và cách cầu nguyện nữa. Tôi muốn chính các học viên của tôi không chỉ học và dạy có phương pháp, mà còn làm việc có phương pháp. Sự nhiệt tình và hăng say của cha Vịnh khiến cho nhiều học viên kính trọng và cảm phục Ngài. Một vài học viên cho hãng tin UK biết về những lợi ích mà họ học được từ khóa học mới đây. Một sinh viên sau đại học nói rằng, cha Vịnh đã cho tôi một cái nhìn mới về cách học ngoại ngữ, đặc biệt cách học từ vựng độc đáo mà tôi chưa từng gặp ở một vị giáo sư nào. Tương tự, anh Matthew Lê Văn Hiền nhận thấy học tiếng Anh không còn khó khăn như trước đây nữa. Chị Madalena Nguyễn Thị Thanh Hương, 21 tuổi, sinh viên năm thứ hai ngành tiếng Anh, còn học từ cha Vịnh nhân bản, tinh thần trách nhiệm, tinh thần chia sẻ và lòng nhân ái. Cha dạy chúng tôi cầu nguyện bằng những câu hát tiếng Anh đơn giản do chính cha sáng tác. Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Dung, một trong số nhiều học viên không công giáo, cho biết cô nhận thấy lớp học không phân biệt tôn giáo này đã mang lại cho cô cả về kiến thức, phát triển nhân cách và nâng cao tình liên đới với mọi người. Cô sinh viên ngành công tác xã hội 22 tuổi cho rằng, cần phổ biến các phương pháp học tập của cha Vịnh trong các trường học. Cô giải thích rằng, đa số học sinh sinh viên học vẹt, vì thế họ học quá nhiều mà hiểu biết chẳng bao nhiêu. Cha Vịnh không những dạy miễn phí, mà còn tặng học viên những cuốn sách lời Chúa song ngữ Anh Việt. Ngài đã viết nhiều sách về cách học tiếng Anh và tiếng Pháp, học phong cầm và các sách đạo song ngữ Anh Việt như Tin mừng Chúa Nhật năm A, năm B, năm C. Mỗi ngày một thánh và mỗi ngày một chuyện. Dòng Thánh Tâm là một hội dòng bản địa thuộc Tổng giáo phận Huế, chuyên trách về giáo dục và truyền giáo. Dòng hiện có 11 linh mục, hơn 30 tu sĩ, 4 tập sinh, 6 thỉnh sinh và hơn 60 đệ tử. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về một linh mục Việt Nam ở tuổi bát tuần vẫn tiếp tục dạy sinh viên phương pháp học tập. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới. do Mai Hương trình bày.
Đương đầu với nỗi cô đơn. Đây là đề tài của mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này của chúng tôi. Sau cái chết của người chồng, nữ hoàng Victoria của Anh Quốc có nói như sau: chẳng còn ai trên đời này gọi tôi là Victoria nữa. Chứ dẫu là một nữ hoàng quyền thế và nổi tiếng, người đàn bà này vẫn không thoát khỏi sự cô đơn. Nhà văn nổi tiếng H.G. Wells, khi mừng sinh nhật lần thứ 65 cũng đã thốt lên: tôi đã 65 tuổi, tôi vẫn cô đơn và chẳng bao giờ có được an bình. Isadora Duncan, vũ công ballet nổi tiếng, đã từng biểu diễn tại hầu hết các triều đình Âu Châu, và được xem như một trong những vũ công ballet vĩ đại nhất trong lịch sử, đã nói như sau: tôi đã từng cô đơn đến độ trái tim se thắt, dòng lệ chan hòa và tay tôi run rẩy. Tôi hằng khao khát có được vui tươi và an bình, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy. Bà nói rằng cho dẫu có đứng giữa hàng triệu người mộ mến, bà vẫn mãi mãi là một người phụ nữ cô đơn. Cách đây không lâu, một nữ minh tinh Hollywood đã quyên sinh. Trong lá thư tuyệt mạng, người phụ nữ tưởng chừng có được tất cả những gì mà mọi người đàn bà hằng khao khát đã viết rằng: sở dĩ bà phải tìm đến cái chết là vì bà không thể chịu đựng nổi sự cô đơn. Tác giả Thánh Vịnh 102 cũng đã tâm sự như sau: tôi là con bồ nông giữa chốn hoang tàn. Tôi là con chim cú giữa sa mạc. Tôi đứng nhìn như con chim sẻ cô đơn trên nóc nhà. Có nhiều nỗi cô đơn. Trước hết, có nỗi cô đơn khi ở một mình. Trong cuốn sách có tựa đề Cô đơn, đề đốc Richard Byrd đã kể lại thời gian ông phải ở một mình tại Nam Cực. Ông phải ở đó 5 tháng liền. Ngày cũng tối đen như đêm, không có bất cứ một sinh vật nào được tìm thấy trong khoảng cách 100 dặm. Cái lạnh dày đặc đến độ ông có thể nghe được hơi thở của mình đông đặc mỗi khi gió thổi qua tai. Ở một mình, con người cảm thấy cô đơn đã đành, mà ngay giữa xã hội ồn ào, con người cũng vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Và đây chính là một trong những nỗi cô đơn nặng nề nhất trong cuộc sống con người. Không nghe được một lời nói ủi an hay khuyến khích, không nhận được một cánh thư, không được bất cứ bàn tay nào của bạn bè vỗ lên vai. Đó có thể là tình trạng chung của rất nhiều người đang sống trong những xã hội có tất cả mọi sự, ngoại trừ hạnh phúc và tình yêu. Cô đơn trong sự dư dật và thừa mứa, có người lại càng cô đơn hơn khi bị xã hội đẩy ra bên lề, để phải lang thang trên hè phố, chui rút trong các căn nhà ổ chuột làm bằng giấy cạc tông. Bên cạnh những con người cô đơn ấy, đáng thương hơn hẳn phải là các cụ già, phải bị đầy vào các viện dưỡng lão. Họ sống, nhưng chẳng khác nào những người chết đang sống. Cô đơn khi ở một mình, cô đơn giữa đám đông. Có người lại càng cô đơn hơn khi đau khổ. Đau khổ không có định nghĩa chung cho mọi người. Nó là gánh nặng độc nhất vô nhị của mỗi người. Không ai có thể đau khổ thế cho người khác. Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Nhưng trong tất cả mọi nỗi cô đơn, khủng khiếp hơn cả có lẽ là nỗi cô đơn vì tội lỗi. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 13, chúng ta đọc được câu chuyện của bữa tiệc ly. Chúa Giêsu tiên báo hành động phản bội của Giuđa. Các môn đệ ngơ ngác nhìn nhau. Thánh Gioan hỏi Chúa, kẻ phản bội là ai? Và Chúa Giêsu trả lời như sau. Chính kẻ được thầy lấy bánh chấm vào chén và trao cho. Nói xong, Ngài lấy bánh chấm vào chén và trao cho Giuđa Iscariot, con của ông Simon. Và Thánh Gioan kể lại rằng, ngay lúc đó, Satan nhập vào Giuđa. Lập tức Chúa Giêsu nói, điều gì ngươi muốn làm, hãy làm gấp. Và Kinh Thánh ghi lại như sau. Sau khi đón nhận miếng bánh, Giuđa liền ra đi và màn đêm đã buông xuống. Khi con người bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa Kitô thì đêm luôn đến. Ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nghiệm được niềm vui vì có Chúa ở cùng. Chúng ta nếm được sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc được ở với Chúa Kitô. Nhưng khi phạm tội, chúng ta đi ra khỏi sự hiện diện của Chúa Kitô và lúc đó màn đêm như phủ xuống. Người phạm tội không những đã đánh mất sự hiện diện của Chúa Kitô, mà còn cảm thấy như xa cách với người đồng đạo và ngay cả đồng loại của mình. Có lẽ không còn gì cô đơn và đắng cay hơn khi rơi vào hố sâu của tội lỗi. Tuy nhiên, dù chúng ta có ra đi và bỏ Chúa, Ngài vẫn luôn có đó và sẵn sàng đón nhận chúng ta khi chúng ta quay trở về. Ngài luôn có đó để an ủi, nâng đỡ, vỗ về mỗi khi chúng ta rơi vào cô đơn, nhất là cô đơn vì tội lỗi. Tin Mừng kể lại rằng, ngày nọ Chúa Giêsu đi qua các ngã phố chật hẹp ở Jerusalem. Khi đến gần hồ tắm Bethesda, Ngài thấy một đám đông những người tàn tật chen chúc nhau để được đưa xuống nước. Trong số đó, bất chợt, Ngài để ý đến một người cần được giúp đỡ hơn ai hết. Ngài đến gần người đó và hỏi, anh có muốn khỏi bệnh không? Người bại liệt nói rằng, mỗi khi nước hồ được khuấy lên thì chẳng có người nào giúp đưa anh xuống nước. Do đó, từ 38 năm qua, ngày nào anh cũng tìm đến đó, mà chẳng bao giờ được cái may mắn có người mang xuống nước. Anh đành phải thú nhận. Tôi chẳng có người nào cả. Sống mà không được ai đối hoài tới. Tiến tới mà chẳng gặp được một bàn tay nào đưa ra. Nhìn xung quanh mà chẳng bao giờ tìm được một nụ cười hay một ánh mắt giao cảm. Chẳng còn nỗi cô đơn nào lớn hơn. Nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn có đó. Ngài là đấng duy nhất có thể lấp đầy lỗ trống trong tâm hồn chúng ta. Ngài là con người duy nhất có thể tha thứ cho chúng ta và mang lại niềm vui và an bình cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đương đầu được với nỗi cô đơn khi chạy đến với Ngài mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhân tháng 11, tháng cầu cho những người đã qua đời. Chúng ta hãy theo dõi những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về sự chết. Khi cầu nguyện cho người đã qua đời, chúng ta thường nghĩ đến cái chết của họ và đời sống của họ. Rồi từ đó, chúng ta nghĩ sang hiện tình của họ trong cõi đời sau. Họ đang ở đâu? Được hạnh phúc hay còn bị thanh luyện. Chỉ nghĩ thế thôi nghĩ với đức tin và niềm hy vọng. Nghĩ tới những người đã qua đời, đó là một bổn phận cao đẹp ta phải chu toàn. Nhưng tiếp đó, chúng ta cũng nên nghĩ tới cái chết của chính mình ta. Thiết tưởng, đó cũng là một bổn phận quan trọng, chúng ta không nên né tránh. Cái chết của mỗi người là việc sau cùng của cuộc sống, nhất định nó phải đến. Nó là một phần của cuộc sống, một phần hết sức quan trọng. Cuộc sống là một hành trình, cái chết là việc chấm dứt hành trình cuộc sống. Sự chấm dứt này không giống bất cứ sự chấm dứt nào. Chết không có nghĩa là hết sống, nhưng nó là một kết thúc cuộc sống này và là một khởi đầu cho cuộc sống khác. Một cách nào đó, cái chết, khi kết thúc một dòng đời, sẽ đóng ấn vào đó. Để theo dấu ấn ấy, con người sẽ đi vào cõi sau theo một hướng nhất định. Nếu một dòng đời là những chuỗi chọn lựa tốt lành đạo đức, thì khi cái chết đến chấm dứt nó, sẽ có một dấu ấn đẹp xinh được đóng vào cuộc đời ấy. Dấu ấn xinh đẹp này cho phép người quá cố đi vào nơi lãnh nhận phần thưởng cao quý. Nếu một dòng đời là những chuỗi chọn lựa tội lỗi xấu xa, thì khi cái chết đến chấm dứt nó, sẽ có một dấu ấn ghê tởm đóng vào cuộc đời ấy. Dấu ấn kinh khủng này sẽ buộc người quá cố phải đi vào nơi lãnh chịu hình phạt rất đáng sợ. Cái nhìn trên đây chỉ là một cách suy nghĩ bình dân của người có tín ngưỡng. Riêng đối với người sống đức tin, thì cái chết được hiểu như sự Chúa Giêsu đến với từng người. Chúa Giêsu đến tìm mỗi người chúng ta, Ngài đến lúc nào, nơi nào, cách nào thì đó là việc của Thánh ý Ngài. Trong phúc âm, Ngài cảnh báo là giờ Ngài đến thường sẽ bất ngờ. Anh em phải canh thức vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến. Phúc âm Thánh Marco chương 13 câu 35. Ngay từ giây phút đầu, khi gặp Chúa Giêsu, mỗi người sẽ thấy Ngài hiện ra rõ ràng. Ngài đúng thật là tình yêu, Ngài đúng thật là sự sống, Ngài đúng thật là sự khiêm tốn dân phục ý Chúa Cha, Ngài đúng là đấng cứu chuộc loài người. Do đó tất cả những ai có nét giống như Chúa Giêsu sẽ tự nhiên được thu hút vào Ngài. Đó là những ai suốt đời đã để ý gieo vải tình thương, thực hiện giới răn yêu thương. Đó là những ai suốt đời đã cố gắng phục vụ sự sống, luôn tìm cách đem lại cho mọi người sự sống dồi dào. Đó là những ai trọn đời khiêm tốn vâng phục ý Chúa. Đó là những ai suốt đời khao khát đón nhận ơn cứu chuộc của Ngài và nhiệt tình cộng tác vào công việc cứu chuộc của Ngài. Và cũng chính do đó, tất cả những ai không có nét nào giống như Chúa Giêsu sẽ bị đẩy ra khỏi Ngài. Không muốn nên giống như Ngài, không cố gắng đi theo Ngài, không muốn đón nhận ơn Ngài. Tất cả những thứ người như thế sẽ bị loại một cách như tự nhiên, tự động. Có thể nói, trước mặt Chúa Giêsu là sự thật, mỗi người sẽ thấy rõ mọi chi tiết sự thật về mình. Sự thật về mình là toàn bộ lịch sử đời mình. Với những chọn lựa của mình, để sống tốt hay không tốt, giới răn căn bản là yêu thương bác ái. Với những chọn lựa của mình, để thực thi tốt hay không tốt, bổn phận riêng đã được trao cho mình. Với những chọn lựa của mình, để diễn tả tốt hay không tốt, sứ mạng làm người của mình. Với những chọn lựa của mình, để dùng tốt hay không tốt các ơn chung riêng Chúa đã ban tặng. Tất cả sẽ được hiện rõ với những hoàn cảnh của lịch sử đời mình. Như thế, sự chết sẽ cho mỗi người thấy rõ những sự thật đời mình, đồng thời cũng cho thấy những sự thật đời mình sẽ dẫn mình về đâu. Như vậy, có thể nói, dưới ánh sáng Đức Kitô, mỗi người sẽ tự phán xét mình. Sự phán xét đó nằm trong chính cuộc sống của mình. Khi hiểu sự chết là như thế, chúng ta thấy rõ hơn một bổn phận hết sức quan trọng, đó là phải lo cho cái chết của mình. Sao cho cái chết đó được gọi là chết lành? Lo bằng cách nào? Thưa bằng cách cố gắng sống lành. Nếu đối với ta, sống lành không thể là chu toàn hoàn chỉnh suốt đời mọi ý Chúa về ta, thì ít là ta có lòng khiêm tốn, biết mình lầm lỗi, hết lòng ăn năn sám hối, cố gắng sửa mình và tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 15. Kinh nghiệm cho thấy tất cả những việc đưa tới sự tái sinh sẽ rất khó thực hiện nếu không có ơn Chúa. Vì thế, rất cần phải cầu nguyện để được ơn biết mình, cầu nguyện để được ơn sám hối, cầu nguyện để được ơn sửa lại lỗi lầm, cầu nguyện để được ơn tin cậy vào Chúa, nhất là cầu nguyện để được ơn làm cho cái tôi xấu xa trong ta được chết đi dần dần. Đó là cái tôi kiêu căng, cái tôi lười biếng, cái tôi giả hình, cái tôi say mê trần tục, cái tôi trống rỗng mà huênh hoang, cái tôi nặng ý riêng mình. Hãy cầu nguyện như người bệnh tật, cầu nguyện như người hèn mọn, cầu nguyện như người yếu đuối, cầu nguyện như người tội lỗi, rất khiêm tốn, rất kiên trì. Nếu đời sống ta luôn luôn mang đậm dấu ấn cầu nguyện, sám hối và tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, thì đó là cách tốt nhất để dọn mình chết lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, được Chúa đặt tên cho bạn niềm vui. Tại Anh Cát Lợi, người ta thuật lại rằng, bà mẹ trẻ ôm ấm con mình, lội suối băng ngàn, đem đứa con bé bỏng tìm nơi an toàn lánh nạn. Nhưng chẳng may, bà gặp cơn bão tuyết, bà không tới nơi đã định và chết cóng trong cơn gió tuyết lạnh lùng đó. Những người có trách nhiệm cứu trợ khi biết được đã đi tìm xác bà chết cóng, hầu như trần trụi. Nhưng còn đứa con thì sao? Họ không thấy đâu cả. Khi tìm chung quanh, họ thấy gói bọc lớn, mừng vui khôn xiết vì đứa bé còn sống và vẫn mạnh khỏe. Thì ra trước khi chết, bà mẹ đã lấy hết áo ngoài quấn cho đứa con. Bà đã hy sinh mạng sống mình vì đứa bé. Sau nhiều năm, cậu bé tới tuổi trưởng thành, trở nên thủ tướng nước Anh. Không ai lạ gì vì cậu trở nên một vị thủ tướng lỗi lạc nhất nước này, tên cậu lừng danh David Lloyd George. Cậu trở nên vĩ đại vì tình yêu cao vời của bà mẹ, người đã hy sinh mạng sống mình để cậu được sống. Đó là động cơ thúc đẩy cậu trở thành vĩ nhân, một người mẹ dám hy sinh vì con mình, đáng giá trăm ngàn thầy giáo. Cậu đã sống đúng tên mình, tên mà mẹ đã đặt cho cậu. Sự hy sinh vĩ đại của mẹ làm cậu cảm kích và đã trở nên dấu ấn tình thương trong suốt đời cậu. Quý vị và các bạn thân mến, có thể Thiên Chúa cũng đặt tên cho bạn như cậu David Lloyd George của nước Anh. Ngài cũng hy sinh trên thập giá cho bạn, để bạn được sống muôn đời. Thủ tướng nước Anh cũng như bạn không được trực tiếp cảm nhận tình yêu Chúa và tình yêu của mẹ mình. Nhưng ông đã xác tín vì nghe chuyện gia đình kể lại, cũng như bạn xác tín khi đọc Tân Ước. Điều quan trọng là chúng ta có sống thật sự với sự xác tín đó không, và có dùng nó như một động cơ thúc đẩy chúng ta trong mọi hành động tìm về chân thiện mỹ. Đồng thời, bạn có nhận ra để đáp trả, tìm tên, đặt cho Ngài, cho cân xứng với tình yêu thương vô bờ bến đó không? Chúa Giê-xu cảm nghiệm tình yêu Chúa Cha cho Ngài, và đã gọi tên Cha là Abba, Cha rấu ái. Chúa Cha cũng thế, đã gọi con của Ngài là con yêu dấu, trong khi Chúa Giê-xu chịu pháp rửa tội tại bờ sông Giô-đan. Chúng ta thấy rằng cho và nhận là hai vấn đề quan trọng như nhau. Điều đó đòi hỏi một bước cao hơn để tới niềm tin và xác tín. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, có thể tôi đang tưởng tượng chăng? Nhưng thưa bạn, xin bạn hãy nghĩ, tên của Thiên Chúa là Emmanuel, có nghĩa là Ngài đang ngự giữa chúng ta. Xin bạn hãy hình dung tất cả mọi người trên thế giới là những con cá đang vùng vẫy trong biển đại dương là Thiên Chúa. Cá không thể sống ngoài nước. Muối phải được hòa tan trong biển. Hai thực thể đi liền với nhau và không thể xa nhau. Chúng ta không thể nào sống ngoài Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng không thể nào sống ngoài chúng ta. Tình yêu của Ngài là động cơ thúc đẩy chúng ta sống, và chúng ta sống trong niềm vui là hạnh phúc tuyệt vời của Ngài. Trong Kinh Thánh, khi Chúa đặt tên cho một người nào đó, Chúa đã có sẵn chương trình cho họ rồi. Sứ mệnh bao giờ cũng đi đôi với tên mình. Khi Chúa đặt tên trong Phêrô là đá, người muốn đức tin của ông cũng mạnh và nặng, vững chãi như đá. Xin bạn tìm nơi vắng vẻ và suy ngẫm những lời sau đây khi Chúa Giê-xu gặp hai môn đệ như thế nào. Chúng ta hãy hình dung cảnh thân tình đang xảy ra giữa Chúa và hai môn đệ. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-xu đi qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giê-xu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói, chúng tôi đã gặp Đấng Messia. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói, anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô, là đá. Về phần bạn hãy nói với Chúa là bạn biết chương trình mà Ngài đã có cho bạn. Bạn cần hiểu tên bạn hơn và khám phá thêm những gì mà Ngài đã có sẵn cho bạn từ muôn thuở trước khi có vũ trụ. Khi bạn tìm được ý nghĩa tên bạn hãy viết lên giấy để bạn có dịp suy nghĩ và nhớ lại, một khi bạn quên mất ý nghĩa của cuộc sống, bạn nên ghi khắc ý nghĩa tên mình và ý nghĩa tên của bạn đã đặt cho Chúa cũng như Chúa đã đặt tên cho bạn. Chúa Giê-xu còn yêu dấu của Ngài. Trong sách Khải Huyền đã ghi như sau, ai thắng? Ta sẽ ban cho manna đã được giấu kỹ. Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng. Trên sỏi đó có khắc một tên mới. Chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận. Một khi được đặt tên, chúng ta phải sống như ý nghĩa tên mình. Một số người đã hiểu như vậy. Nhưng vì sự yếu đuối và mỏng giòn con người, họ hành động tùy hứng và đôi khi quên hẳn những gì mà họ tuyên bố cho thế giới. Như câu chuyện sau đây, tuy tác giả ngẫm ý hài hước, nhưng trên thực tế là như vậy. Trong câu chuyện, lời nói cần minh chứng bằng việc làm. Tác giả kể lại như sau. Một chiếc tàu vĩ đại lớn gần bằng chiếc Titanic đang từ từ tiến về phía New York, rồi từ đó sẽ đi Tây Ban Nha. Trên đường đi, chiếc tàu đụng phải tảng băng ngầm và làm nó trao đảo nghiêng về một bên, nước tuôn vào lỗ thủng. Để giúp những hành khách trên tàu, họ ném xuống cả 100 chiếc xuồng ni lông và đẩy các hành khách vào những chiếc xuồng đó. Mỗi chiếc xuồng ni lông chỉ có thể chở 20 người, nếu hơn một người, chiếc xuồng đó sẽ lệch ngay và cả chiếc xuồng sẽ đổ úp trên biển. Bất hạnh thay, một chiếc xuồng có 23 người, và như vậy buộc lòng ba người sẽ phải hy sinh làm mồi cho cá biển. Sau một lúc băn khoăn lo nghĩ, một người Mỹ giơ tay lên và nói to, Hoa Kỳ mua năm. Rồi ông nhảy xuống biển, và lập tức những con cá tỉnh đớp ngay. Sau một lúc căng thẳng khác, một hành khách người Tây Ban Nha vùng đứng dậy và giơ tay kêu to cách hãnh diện, Tây Ban Nha muôn đời ghi nhớ. Nói xong ông nhảy xuống biển, và lập tức đoàn cá tỉnh sẵn sàng nuốt chửng. Mọi người chờ đợi xem ai sẽ là người dám hy sinh cuối cùng. Bạn đoán xem ai là người can đảm đó. Một người Phi Luật Tân đứng lên, hăng hái tuyên bố, tôi là một người tôn giáo ngoan đạo. Ông giơ tay phải lên và hăng hái tuyên bố, Phi Luật Tân muôn năm. Ngay lập tức ông đẩy người Việt Nam đứng gần đó xuống biển. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện này tác giả muốn nói lên sự quan trọng không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Thưa anh chị em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa, tại một làng nhỏ kia trên quần đảo Polynesi, có hai bác nông phu luôn kình địch và tìm cớ gây chiến với nhau. Chỉ một sự xích mích mất lòng nho nhỏ cũng đủ để họ lấy cớ gây lộn, ẩu đả nhau. Cuộc sống của hai bác nông phu càng ngày càng thêm bất hạnh, không những chỉ cho hai người ấy mà thôi, nhưng còn cho cả hai gia đình. Và làm cho bầu khí của dân làng cũng thêm nặng nề nữa. Thấy không thể kéo dài mãi cuộc tranh chấp, nên một hôm, mấy người trưởng lão trong làng họp lại với nhau và tìm cách giải hòa cho hai bác nông phu ấy. Sau khi đã tìm đủ mọi cách thương lượng và dàn xếp, nhưng đều vô hiệu. Cuối cùng, họ đề nghị với một trong hai bác nông phu là tốt hơn, ông hãy đi gặp Chúa. Người ấy vặn hỏi, tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Chúa ở đâu? Họ trả lời, việc đó đơn giản lắm. Ông cứ leo lên đỉnh núi kia, rồi ông sẽ thấy. Không chút chần chừ do dự, sáng hôm sau, với khăn gói trên vai và cái gậy trên tay, ông ta ra đi lên núi tìm gặp Chúa. Sau nhiều ngày vất vả leo núi, ông đã lên tới đỉnh núi. Ông xoa tay dụi mắt, cố nhìn quanh quẩn xem dung mạo Chúa ra sao. Nhưng vô ích, ông chỉ nhìn thấy ngọn núi trơ trọc, trời cao biển rộng sông dài, và đồng ruộng mênh mông thẳng cánh cỏ bay. Sau cùng, ông chợt hiểu ra rằng, dung mạo của Chúa chính là gương mặt dễ ghét của bác nông phu hàng xóm, là người thù địch không đội trời chung của ông. Ông đã nghe gì trên núi? Chúa đã nói gì với ông qua sự yên lặng của núi đồi? Điều đó không ai hay biết cả. Chỉ có một điều ai cũng nhận thấy được, là từ ngày xuống núi trở về làng, ông không còn là người như trước nữa. Thế nhưng, bất chấp tất cả những cố gắng trở nên hiền lành và thiện chí làm hòa của ông, mọi sự xem như hoàn toàn thất bại. Bởi vì đối thủ của ông nhất định không chịu nhượng bộ, vẫn tìm cách gây chiến và gieo hận thù. Một lần nữa, các vị trưởng lão trong làng lại họp nhau, tìm phương pháp giúp hai người làm hòa với nhau. Sau cùng, họ đề nghị là tốt hơn người thứ hai cũng nên đi gặp Chúa. Khác với người thứ nhất, người thứ hai không chịu đi. Ông tìm đủ mọi cách để từ chối. Nhưng cuối cùng, họ đã thành công thuyết phục ông lên núi gặp Chúa. Và cũng chính trên núi đó, người thứ hai đã nhận ra rằng Thiên Chúa có dung mạo như người thù địch của ông. Thế là từ ngày đó, tính tình của ông thay đổi hẳn. Hai người làm hòa với nhau, và cả dân làng sống trong cảnh hòa thuận vui vẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, không ai là một hòn đảo. Ai trong chúng ta cũng đều nghe biết điều đó. Cũng không mấy ai ưa thích sống trong cảnh cô đơn, cô độc, xa cách mọi người. Thế nhưng, 9 người 10 tính, làm sao có thể tránh được những va chạm xích mích, mất lòng nhau trong sự tiếp xúc với nhau hàng ngày? Vậy đâu là bí quyết giúp sống trong sự hòa thuận với nhau, bất chấp những va chạm mất lòng nhau, không thể tránh khỏi trong cuộc sống thực tế hàng ngày? Quá biết rõ bản tính yếu đuối của con người, nên trong phúc âm, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ Ngài một bí quyết của luật tình thương, tức là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thế nào? Ngài yêu thương với một tình thương hoàn toàn vị tha. Không phải vì chúng ta có công nghiệp gì đáng được yêu thương, nhưng chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu. Yêu thương chúng ta, Thiên Chúa không đòi điều kiện, cũng không đặt giới hạn, miễn là chúng ta chấp nhận để được Ngài yêu thương mà thôi. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta yêu thương lẫn nhau, như bằng chứng chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ viết, ai không biết yêu thương người anh em mình trông thấy và gặp gỡ hàng ngày, thì làm sao có thể quả quyết là yêu mến Thiên Chúa, đấng mà con mắt thịt của chúng ta không thể nào trông thấy được. Tất cả mọi người đều có liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chính vì thế, nên ai tàn phá, hủy hoại đời sống của người khác, và hành hạ người anh em, tức là như hành hạ chính Thiên Chúa. Còn ai nâng đỡ, an ủi người anh em khác, ai đem đến cho người khác niềm vui và tình yêu thương, tức là như nâng đỡ, an ủi và đem đến niềm vui cho chính Thiên Chúa vậy. Và người ấy sẽ cảm nhận được tình yêu thương bao la diệu hiền của Thiên Chúa toàn năng. chính Chúa Giêsu cũng đã quả quyết với dân chúng xưa rằng, trong ngày sau cùng, mỗi người sẽ bị xét xử trên tình yêu thương. Sẽ nhận được phần thưởng hay án phạt muôn đời, dựa trên cường độ của lòng yêu thương. Bởi vì khi anh em trông thấy một người đói khát, trần truồng hay già yếu, là anh em thấy ta. Những gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất giữa nhân loại, là anh em đã làm cho chính ta vậy. Lạy Chúa là ánh sáng thế gian. Xin ánh sáng tình thương Chúa chiếu soi tâm hồn con. Xin giúp con nhận ra ánh sáng của dung nhan Chúa phản ánh trên gương mặt của mỗi người đi qua bên cạnh con. Trên gương mặt của những bào thai chưa được thấy ánh sáng. Trên gương mặt sầu khổ của những bệnh nhân bị héo mòn vì đau đớn. Trên gương mặt bơ phờ của những người bị bỏ rơi trong cảnh cô đơn. Trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của những người đang lặng lẽ từ giã cõi trần. Vì lạy Chúa, chỉ khi nào con biết tiếp nhận tha nhân, lúc đó con mới có thể nhận ra dung nhan của Chúa được. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.